trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tưởng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loãng lồ. Xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Talk Show Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, kính chào anh. Bên tiểu bang anh ngày hôm nay như thế nào?
Hôm nay thì trời gió lộng và khá lạnh thưa chị. Mới cách đây khoảng 2 hôm thì trời ấm lắm. Nhưng mà hôm nay lại lạnh trở lại mất rồi.
Đó mới gọi là thời tiết. Dạ, lúc này lúc kia. Texas ngày hôm nay thì lại rất là đẹp thưa anh. Không có quá lạnh, không có quá nóng. Nhưng mà có cảm giác là như mùa hè đến sớm với Texas. Mà Texas là rất là nóng thôi.
Chúc mừng.
Dạ. Nói đến vào cái ngày 19 tháng 2 năm 2024 vừa qua, thì Ủy ban xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên Hiệp Quốc Committee on Elimination of Discrimination Against Women, viết tắt là CEDAW, đã có phiên họp với các tổ chức phi chính phủ về vấn đề quyền phụ nữ ở Việt Nam. Anh có thể cho biết thêm chi tiết về vụ việc này ạ?
À vâng, đây là cái lần chuẩn bị rà soát Việt Nam, có thể là diễn ra vào cuối năm nay hoặc là đầu tháng năm. Và theo cái thủ tục nó thì luôn luôn cái ủy ban của Liên Hợp Quốc đặc trách về từng cái công ước một mà một chính quyền nào đó như là chính quyền Việt Nam đã cam kết, đã ký kết nữa, thì cứ khoảng 4 năm rưỡi thì một quốc gia thành viên đã ký kết một công ước lại phải ra giải trình. Nhưng mà trước khi giải trình đó, thì cái ủy ban chịu trách nhiệm luôn luôn họ thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Phía nhà nước Việt Nam cũng đã phải gửi bản báo cáo. Nhưng mà Liên Hợp Quốc họ muốn lắng nghe từ xã hội dân sự, từ những người mà hiểu chuyện, từ những cái thành phần mà bị ảnh hưởng bởi chính sách của nhà nước Việt Nam. Do đó, trước đó thì chúng tôi đã nộp 3 cái bản báo cáo chung với lại nhiều cái tổ chức xã hội dân sự ở trong nước, ngoài nước. Và rồi ngày 19 vừa rồi thì chúng tôi có 3 người đã đến để mà trình bày trực tiếp tận mặt với lại các cái thành viên của cái ủy ban Liên Hợp Quốc này. Thì cái buổi hôm cùng một lúc nó thì có 2 quốc gia là được mời để trình bày. Quốc gia thứ nhất là Nepal và quốc gia thứ hai là Việt Nam. Cái lực lượng của người Việt đi dự thì cũng khá đông, chúng tôi có 3 người. Ngoài ra cũng có một số người nữa đại diện cho những cái tổ chức xã hội dân sự khác, kể cả những tổ chức xã hội dân sự quốc tế, tổ chức nhân quyền quốc tế, họ cũng tham gia để đặt vấn đề để mà trình bày cập nhật với lại cái ủy ban này. Thì đấy là nội dung tổng lược về cái cuộc họp vừa rồi. Nó quan trọng ở chỗ nào? Quan trọng đó là thứ nhất là chúng tôi đến tận nơi bắt tay nói chuyện trực tiếp, họ biết mình biết họ, họ có câu hỏi thì mình trả lời ngay. Và sau đó chúng tôi có thể tiếp tục nộp thêm những thông tin mới nữa. Và rồi cũng có thể là họ sẽ liên lạc với lại chúng tôi để lấy thêm tin tức. Sau đó họ sẽ có một cái danh sách, những câu hỏi, những cái đề tài mà cái ủy ban này yêu cầu Việt Nam phải giải trình. Chúng tôi đóng góp trực tiếp vào cái danh sách những vấn đề mà Việt Nam phải giải trình, cũng như tôi cung cấp những thông tin để cái ủy ban này đối chiếu với lại cái câu trả lời của nhà nước Việt Nam. Và khi mà đến cái phiên giải trình đó, thì chúng tôi lại cũng sẽ cử người đến và cũng sẽ có buổi họp trước mấy tiếng đồng hồ để cập nhật lần chót. Và trong suốt cái cuộc giải trình thì chúng tôi cũng có người ngồi tại chỗ để mà cung ứng những cái thông tin liền tức khác. Ví dụ nhà nước Việt Nam trả lời sai, cung cấp thông tin sai, lập tức là chúng tôi trong ngày hôm đó, ngay giờ phút đó, nếu chúng tôi có thông tin hoặc nội trong ngày hôm đó, chúng ta phải bắn những cái email đến cho ủy ban này và trình bày cho họ biết rằng Việt Nam đã trả lời không đúng sự thật. Thì đấy là cái thể thức, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nói về Việt Nam thì tệ nạn buôn người vẫn rất tồi tệ tại Việt Nam. Vừa qua thì cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an thành phố Hà Nội, họ cho biết là họ đã ủy thác điều tra vụ án buôn người xuyên quốc gia theo cái quy định của pháp luật cho cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an quận Phú Nhuận, Sài Gòn và cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Và tuy nhiên thì khi mà hết cái thời gian luật định, hai cơ quan này họ vẫn không thông báo những cái kết quả điều tra theo ủy thác. Và bên cạnh đó thì cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an thành phố Hà Nội thì họ cũng có những cái công văn yêu cầu quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội, những cái sở kế hoạch đầu tư Sài Gòn và phòng quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an thành phố Hà Nội phải cung cấp cho mình những tài liệu liên quan để phục vụ cho cái công tác điều tra. Nhưng mà cho đến nay thì cả ba cái cơ quan này họ vẫn đình trệ và không chịu thực hiện cái nghĩa vụ phải hợp tác với cơ quan điều tra tội phạm theo quy định của pháp luật và hình sự hiện hành. Thì thưa anh, theo anh nhận xét, nếu mà thật sự nhà cầm quyền nhúng tay vào trừ khử những cái tệ nạn này, nó có chấm dứt được hay không?
Họ không bao giờ muốn chấm dứt hết, bởi đó là chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước mà mỗi một năm đem về cho nhà nước Việt Nam khoản tiền rất lớn, có thể là đến gần 20 tỷ Mỹ Kim.
Cái mỏ vàng mà, phải không anh?
Thì làm sao mà, và trong đó mấy ông lớn và lớn chia chác nhau không ít trong đó. Đường dây của họ dây mơ dễ mãi, thì họ không muốn. Tuy nhiên, chúng tôi đã thúc đẩy cho đến kỳ cùng. Đầu tiên là khi mà nạn nhân, chúng tôi giúp cho họ thảo những văn thư để yêu cầu cấp dưới điều tra thì họ lờ đi. Xong rồi đưa ra đến Hà Nội thì chính phía công an lại đe dọa nạn nhân. Đó. Nó rằng ai thảo văn thư cho quý vị liên lạc với những ai thành phần phản động nào ở ngoài nước vân vân. Cũng có những người đã lo lắng và bỏ cuộc, nhưng cũng có những nạn nhân họ quyết tâm, họ đòi công lý. Họ đi đến cùng, và cuối cùng nó thì bên công an đã phải bắt đầu điều tra. Nhưng mà những cơ quan tắc trách, hữu trách và tắc trách lại lờ đi, không thèm trả lời, và cuối cùng là phải tạm đình lại cuộc điều tra. Và như vậy thì rõ ràng là cái hệ thống luật pháp Việt Nam nó không hiệu quả tí nào hết. Tức là những cái cơ quan mà bị tình nghi dính líu tới hệ thống buôn người, họ lờ đi là xong việc, không điều tra được nữa là hết chuyện, đóng sổ. Nhưng mà thực sự ra thì không đóng sổ với chúng tôi, bởi vì chúng tôi lại tiếp tục đưa những cái chứng từ ấy, những cái sự kiện ấy ra với lại quốc tế và với lại Bộ Ngoại giao Mỹ để yêu cầu phải có biện pháp chế tài. Năm ngoái thì Việt Nam ở trong hạng 3, tức là hạng chót trong vấn đề buôn người. Nếu không thay đổi thì bị chế tài. Nhưng giờ năm nay Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi hạng 3 mà nâng lên một cấp nhỏ, một cái bước cải thiện nhỏ, mặc dù thực tế không có cải thiện gì hết. Đó là hạng 2 nhưng mà trong danh sách theo dõi. Để hễ mà có động tĩnh gì thì lại đưa xuống hạng 3. Thành ra đây là cái chứng cứ rõ ràng nhé. Tức là cơ quan điều tra bó tay. Đã. Phải tranh đấu rất nhiều thì mới khởi sự điều tra. Nhưng khi điều tra thì bó tay. Bởi vì những cơ quan hữu trách bất chấp. Đã. Và cứ tiếp tục các hành vi buôn bán người, buôn bán công dân của mình theo cái chương trình, trong cái chương trình xuất khẩu lao động, chị. Và Hồi nãy chúng ta có nói tới cái cuộc rà soát của Liên Hợp Quốc về quyền của phụ nữ, thì chúng tôi có nêu vấn đề rất nhiều phụ nữ Việt Nam bị buôn bán sang Trung Đông, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, và đã bị bóc lột sức lao động, bị đánh đập, bị hãm hiếp, và bị buôn đi bán lại bởi chính các cái công ty người Việt và giới chức ngoại giao đặc trách bảo vệ người lao động ở tại Tòa đại sứ Việt Nam ở bên Ả Rập Xê Út. Mà những cái công ty ấy, những cái thủ phạm ấy, những cái giới chức ấy vẫn phây phây, không bị gì cả. Thành ra nãy chúng tôi có nhắc đến rằng Mỹ đã rút Việt Nam khỏi hạng 3 mặc dù Việt Nam chưa làm gì hết. Nhưng mà trước những cái sự kiện, trước những cái chứng cứ quá rõ rệt như là chị Nhã Quyên vừa mới đọc lên hồi nãy đó, thì rất khó để Hoa Kỳ bao che thêm. Và chúng tôi hiện nay đang vận động Quốc hội Hoa Kỳ có một cuộc điều trần về cái tình trạng này. Tại sao Việt Nam không làm gì cả mà được rút ra khỏi hạng 3? Bây giờ cần phải đưa Việt Nam trở lại hạng 3 đó, thưa chị.
Hồi nãy anh có dùng cái câu là Hoa Kỳ bao che cho Việt Nam. Lý do tại sao vậy thưa anh?
Tự vì nó có nhiều lý do lắm. Thứ nhất đó, là về cái chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ trong cái khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đó, thì họ quan niệm rằng Việt Nam là một đồng minh tương lai mà cần phải tranh thủ để đối đầu với lại Trung Cộng. Nó có cái cách suy nghĩ nó hoàn toàn sai. Và chúng tôi đã chỉ ra, chúng tôi đã họp gần đây tháng rồi, chúng tôi có họp với một số viên chức Bộ Ngoại giao và bên Quốc hội Mỹ mà cũng có quan điểm như vậy. Tôi chỉ ra dễ lắm, muốn đánh giá Việt Nam có nghiêng về Mỹ hay không thì dễ lắm. Chỉ cần theo dõi cái lá phiếu của Việt Nam ở Liên Hợp Quốc. Trong những vấn đề mà Mỹ đối đầu với Trung Cộng, thì luôn luôn Việt Nam ngả với Trung Cộng, chứ chưa một lần nào ngả theo Mỹ hết. Trong vấn đề Ukraine chẳng hạn, Trung Cộng bỏ phiếu làm sao Việt Nam bỏ phiếu đi hệt như vậy và chống lại Mỹ. Là chúng ta nhìn vào đó thôi là biết ngay cái thực tâm của Việt Nam nó nằm ở chỗ nào. Đừng có mơ ngủ. Thì họ không nói được gì hết, họ nói nhỉ. Đấy. Đấy, thứ hai là các vị đại sứ Mỹ ở Việt Nam, đại sứ Mỹ ở Ấn Độ vân vân, họ không bao giờ muốn cái quốc gia nơi mà mình đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ đó lại bị chế tài hết. Bởi nghĩa cái điều đó đồng nghĩa rằng là mình thất bại trong vấn đề là thúc đẩy những cái giá trị của Hoa Kỳ. Tức là Việt Nam nó bất chấp. Vậy thành ra Bộ Ngoại giao là cấp trên của mình phải chế tài cái quốc gia nơi mà mình có trách nhiệm, là phải tạo nên cái sự thay đổi cho nó hòa hợp với lại những cái giá trị của Hoa Kỳ. Là chính cái vị đại sứ của Hoa Kỳ ở Việt Nam luôn luôn tìm cách để mà bao che. Và ông ta chính là người, hoặc bà ta chính là người báo cáo trực tiếp về Bộ Ngoại giao và có những cái khuyến nghị cho Bộ Ngoại giao rằng có nên chế tài hoặc không nên chế tài. Và thường thường những cái giới chức đó là họ có ảnh hưởng rất nhiều, rất mạnh, bởi vì họ đại diện với chính phủ Mỹ mà, Bộ Ngoại giao Mỹ mà. Còn chúng tôi đi vận động thì phải chứng minh một cách tuyệt đối, ở cái mức độ tuyệt đối để những người muốn bao che cũng không bao che được.
Dạ thưa anh, Hoa Kỳ, Nhã Quyên nghĩ họ không có ngu mà họ không thấy Việt Nam giống như là gọi là lúc nào cũng sợ Trung Cộng ấy, nhưng mà Nhã Quyên thấy là họ cứ giống như là họ hy vọng hả? Hay là sao thưa anh? Họ hy vọng là Việt Nam sẽ theo Hoa Kỳ và không theo Trung Cộng.
Thế này chúng ta biết rồi đấy. Như ông Henry Kissinger.
Dạ.
Ông đi theo nghiêng về phía Trung Cộng và ông bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ.
Thì nó có nhiều lý do lắm, nhưng mà lúc nào họ cũng tìm những cái lý do chân chính, những lý do đẹp đẽ để mà giải thích cái hành động của họ, nhiều khi không ra gì của họ, đúng không? Dạ. Còn cái tâm lý con người nó thường là như vậy. Thì nó có những người thật sự trong bụng chắc là họ cũng hiểu Trung Cộng, họ hiểu Việt Nam, Nhưng mà cũng chính những người đó trước đây đã từng binh vực cái Trung Cộng. Khi mà Mỹ có những chính sách như ông Kissinger là đến gần với Trung Cộng, giúp đỡ Trung Cộng phát triển kinh tế, giới thiệu Trung Cộng vào cái tổ chức ngân hàng quốc tế, để rồi bây giờ Trung Cộng trở thành cái kẻ đối đầu rất là nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Thì đó là một cái sự sai lầm lớn. Nhưng mà họ luôn luôn tìm mọi cách để biện bác. Họ nói rằng chúng ta phải làm như vậy để mà thu hút, để rồi từ từ tạo được sự thay đổi nơi Trung Cộng. Khi mà họ phát triển kinh tế thì cái thể chế chính trị cũng sẽ thay đổi. Và cũng chính những người đó giờ đây lại cũng nói y hệt như vậy với Việt Nam. Họ không học bài học. Kỳ tình là họ biết chứ phải không, nhưng mà họ có một cái thiên kiến về quan điểm chính trị, cái định kiến về quan điểm chính trị, và họ muốn bảo vệ nó bằng những cái lý lẽ này kia. Nó không có thật, có thể trong bụng họ, trong thâm tâm họ cũng biết rằng nó không đúng sự thật, nhưng họ phải dùng cái lý lẽ nào đó để bảo vệ cho cái lập trường của họ, thưa chị.
Ngày xưa lúc mà Nhật Quyên còn nhỏ, Quyên thấy ở Việt Nam là đưa người đi, những gia đình có con kêu là đi xuất khẩu lao động, hãnh diện lắm đó anh. Còn đãi tiệc ăn mừng nữa. Dạ, thấy mà hồi đó mình thấy mình nhỏ nhỏ thấy trời ơi, đi xuất khẩu lao động thì cũng không rõ xuất khẩu lao động là cái gì, dùng cái từ xuất khẩu lao động, nhưng mà họ ăn mừng, họ đãi tiệc, họ rất là vui vì con của họ được đi xuất khẩu lao động. Những người này nếu mà đi mà trốn ở lại vì bị đàn áp, giống như anh nói đi qua bên Ả Rập Xê Út đó, rồi bị hiếp, bị đàn áp, trốn lại có được không thưa anh? Có
dễ dàng
trốn lại không? Không được.
Không đâu, là tự vì ở những cái xứ đó đó, nó không phải những xứ tự do dân chủ bảo vệ con người. Họ cũng không có giấy tờ gì hết. Thành ra nếu mà trốn lại mà sống bất hợp pháp thì lại càng bị nguy hiểm hơn nữa. Bởi lúc đó thì nhà nước Việt Nam không can thiệp nữa. Các công ty gửi mình đi họ cũng bỏ rơi. Họ nói rằng không, tự đi trốn lại. Trốn ở lại thì nó là lỗi của người lao động. Và rồi ra đường thì rất dễ bị cảnh sát bắt. Thành ra những tổ chức buôn người lại càng khai thác cho hoàn cảnh yếu thế của những người này để mà lạm dụng những người này còn nặng nề hơn trước nữa. Thành ra đó không phải là giải pháp. Trốn lại không là một giải pháp cho những nạn nhân buôn người bị buôn sức lao động do nhà nước Việt Nam gửi đi trong cái chương trình xuất khẩu lao động.
Nhưng mà về thì cũng không được. Ở cũng không xong, về cũng không được.
Về thì nợ nần. Nhiều khi những người này chịu không được là phải bỏ ra ngoài, thì về lại còn phải bồi thường ngược trở lại cho cái công ty xuất khẩu lao động vì đã phá hợp đồng. Thành ra không những không lấy lại được tiền mà còn mất thêm tiền cho công ty xuất khẩu lao động. Trong khi đó nhà cửa bị ở Việt Nam đã bị thế chấp, rồi khi bố mẹ anh chị em cả dòng họ phải thế chấp tài sản, bây giờ mất hết. Thành ra về cũng rất là khó. Và khi về mà đòi công lý lại bị công an đe dọa như hồi nãy đã trình bày. Và đến khi công an hợp tác đó, thì những cái cơ quan kia bất chấp công an luôn, không làm được gì nhau cả. Thành ra rất là thiệt thòi, thưa chị.
Tại vì đằng sau thì cũng có những ông lớn bà lớn rồi, có muốn làm cũng khó. Dạ, nhưng mà nếu mà đi như vậy là ở suốt đời bên nước ngoài hả? Tại vì
không,
trả không hết nợ.
Đúng, về thì trả nợ tiếp thôi, thành ra lại phải đi tiếp. Hợp đồng là thường là 3 năm.
Dạ, rồi sau 3 năm lại về.
Khi mà về đó thì nhiều người vẫn còn nợ. Mà không trả nợ được thì lại lên đường đi xuất khẩu lao động qua một quốc gia khác. Lại bị nữa. Nó có không nhiều, nhưng có 2-3 trường hợp. Chúng tôi lại phải giải cứu đến 2-3 lần. Giải cứu về rồi vài tháng sau lại đi. Rồi lại bị nữa. Lại phải giải cứu tiếp. Thành ra nó cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn. Nó có nhiều người bị lại nhưng mà chúng tôi không biết để mà giải cứu.
Anh giải phóng tôi thì tôi giải phóng anh. Việt Nam dự trù đưa 125.000 người lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng vào năm 2024 này và tập trung vào những thị trường truyền thống như là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, và giữa lúc những nước này họ siết chặt cái công tác quản lý hơn và ngăn cái việc lao động ở lại bất hợp pháp, thì thông tấn xã Việt Nam hôm 20 tháng 2 vừa rồi cũng dẫn lời một quan chức Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nói rằng trong năm nay Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 48.000 lao động đến Đài Loan, 63.000 lao động đến Nhật Bản và 8.500 người đến Nam Hàn. Và chuyện xuất cảng lao động đem con bỏ chợ, mặc cho số phận người lao động sống chết, mặc bay tiền thầy bỏ túi, họ cũng không có xem ra gì nữa. Có vẻ là chính quyền Việt Nam họ hãnh diện về cái việc mà xuất khẩu người lao động anh ha?
À vâng, thế này, xuất khẩu lao động nó tự nó không phải là xấu. Khi mà trong nước không đủ công ăn việc làm thì phải đi tìm việc làm ở bên ngoài. Và nếu như cái người mà đi làm ở quốc gia khác đó, mà có cơ hội để tìm hiểu, để học hỏi, thì đó cũng là cái điều tốt. Khi về thì họ có thêm kiến thức, họ mở mang cái tầm mắt, tầm nhìn. Như là bên Philippines, Philippines là chuyên môn xuất khẩu lao động từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, khác với Việt Nam, các tòa đại sứ Philippines có cái nhiệm vụ hàng đầu là phải bảo vệ người lao động. Ta có những trường hợp chúng tôi khi giải cứu một cái vụ buôn người đó, thì trong đó có người Philippines. Người Việt là chính, nhưng cũng có một số nạn nhân Philippines. Thì lập tức tòa đại sứ Philippines đón tiếp về, đưa ngay đến những cái chỗ ở an toàn, họ cung cấp thuốc men, xong quần áo, thực phẩm, họ có người cán sự xã hội tới để mà gửi từ Philippines sang để mà chăm sóc, theo dõi này kia trong thời gian hoàn tất thủ tục để đưa về nước. Trong khi tòa đại sứ Việt Nam không làm gì hết mà nhiều khi lại còn đe dọa những nạn nhân mà lên tiếng cầu cứu, là hai cái thái độ nó hoàn toàn khác nhau. Và chính vì vậy mà nhiều quốc gia đó, như là Ả Rập Xê Út, họ rất khinh thường cái tòa đại sứ Việt Nam ở Riyadh nữa. Không có tiếng nói gì với họ hết, bởi họ xem rất thường, nói rằng mấy anh chẳng làm gì cả. Và do đó nhiều khi đến lúc mà thực tâm muốn can thiệp cũng không can thiệp nổi, trong khi chúng tôi là một tổ chức tư nhân thì lại can thiệp được. Trong khi tòa đại sứ thì không có tiếng nói gì hết, nó cứ là cái vòng luẩn quẩn. Muốn thay đổi đó thì Việt Nam phải thay đổi từ gốc rễ, là những cái trường hợp mà nạn nhân đã về nước mà lên tiếng thanh phui đường dây buôn người thì công an phải bằng mọi giá truy ra đến kỳ cùng để diệt trừ tận gốc cái đường dây ấy. Và nó còn nhiều đường dây nữa, nhưng mà từ từ nhiều nạn nhân họ cảm thấy rằng phía nhà nước, phía công an bảo vệ cho nạn nhân thực sự, họ yên tâm để mà đứng ra tố cáo. Còn đằng này bịt miệng, đe dọa, đến khi không đe dọa được nữa thì bắt đầu điều tra. Sau đó nói rằng rất tiếc, tôi điều tra nhưng thủ phạm không hợp tác, tôi bó tay, hết chuyện, đóng sổ. Thế thì lần sau còn ai dám đứng ra để mà theo đuổi đòi công lý. Và nếu không, nạn nhân không lên tiếng thì làm sao mà bài trừ được cái nạn buôn người, hoặc bất kỳ cái vấn nạn nào khác, nếu như nạn nhân không dám lên tiếng.
Họ sợ, họ bị đánh đập, họ bị vô tù, gia đình họ bị đe dọa thưa anh.
Dạ vâng. Là họ không những vậy, họ còn bị công an tịch thu hết điện thoại chứ. Dạ. Để mình xem là liên lạc với những ai. Xong rồi nếu thấy rằng liên lạc với chúng tôi thì họ cấm ngay, nói rằng liên lạc với thành phần phản động, có thể đi tù này nọ. Thành ra họ rất sợ. Thậm chí họ không dám xin những cái phần trợ cấp nữa, mà trợ cấp của quốc tế đó, chứ không phải của Việt Nam. Việt Nam chẳng giúp một đồng xu nào cho những nạn nhân sau khi hồi hương, trong khi có những cái tổ chức quốc tế họ giúp. Nhưng mà nếu khám phá ra rằng liên lạc với những tổ chức đó được giúp để mua con trâu, mua lập lại mái tôn trong nhà của mình này, vân vân, trả nợ này nọ, thì lập tức bị điều tra. Bởi vì nạn nhân làm sao mà biết được đường đi nước bước để liên lạc với tổ chức quốc tế bắt buộc là phải có một tổ chức nào đó giúp. Và như vậy tổ chức đó là gì? Và lập tức bị cáo buộc là liên lạc với thành phần phản động ở nước ngoài.
Dạ, tại những cái nghĩ một phần Hoa Kỳ họ cũng không có làm mạnh với Việt Nam, như hồi nãy anh cũng nói họ còn bao che nữa. Chứ nếu nhiều khi họ họ chịu làm mạnh với Việt Nam thì những người này họ cũng sợ. Họ cũng sợ thì tại vì giống như trước năm 1000, nếu như quên nhớ không làm, hình như năm 1994 Việt Nam bị cấm vận á, cho nên đất nước cũng rất là khổ. Mà sau khi năm ông Bill Clinton ổng lên, ổng mở cấm vận cho Việt Nam, cho nên bây giờ nhờ vậy mà làm ăn thoải mái hơn, có nhiều người giàu hơn. Thì nếu mà Hoa Kỳ họ chịu làm mạnh họ thì nhỏ quy nghĩ cái tệ nạn nó cũng sẽ bớt hơn. Thưa anh, còn vài phút cuối chương trình anh muốn chia sẻ gì thêm? Dạ.
À vâng, thế này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật về những cái nỗ lực khác ở Geneva, tức là nơi đặt cái trụ sở Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền đó, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đặt trụ sở tại đó. Cũng mới đây là ngày 13 vừa rồi thì lại có một cuộc rà soát, chuẩn bị cho cuộc rà soát lớn hơn nữa, đó là kiểm điểm định kỳ phổ quát. Chúng tôi sẽ tường trình về cái đó. Và đầu tháng 3 chúng tôi, chính cá nhân chúng tôi sẽ có mặt ở Geneva để mà họp với lại một số đại diện các chính quyền về lĩnh vực tự do tôn giáo. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp xúc với lại một số các cái giới chức, viên chức của Liên Hợp Quốc về nhiều lĩnh vực nhân quyền khác nhau. Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội để mà cập nhật những cái nỗ lực vận động như vậy ở trên trường quốc tế, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin mời anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và xin chào thân ái đến tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ, xin kính chào.
Chiều ra biển đứng.